để mà chúng ta làm chủ sự sống chết. Câu hỏi này là khó nhất. Nó lại thôi chứ không phải. Mà vì một cái gì mà chúng ta phải chấp nhận sống hoạn nạn? Vì sinh tử luân hồi, vì khổ đau của kiếp người chúng ta mới chắc. Chính đời sống mà phạm hạnh khổ lắm, lấy gốc cây mà làm giường nằm, ăn thì cũng xin từng nhà chứ không phải là được một nhà cung cấp mình cũng đúng rồi. Kêu Đức Phật nói mà xin ăn mà phải xin nhà cho ăn miếng miếng á, chứ còn mà một nhà mà cho đủ ăn là thấy cũng chưa phải đúng rồi. Cho nên ví dụ bữa nay nhà này cấp đủ ăn bữa nay nó cũng chưa đúng cái hạnh rồi. À lại chỗ này nó cho chén cơm, lại kia là cho miếng muối, chỗ nào mà cho cầm rau thì cái đó ăn đúng rồi. Là cái phạm hạnh đó. Kinh nấm chứ phải dễ đâu. Còn y áo mà nó lành lẽ như quý sư thì không phải y phương tạo đâu. Nghĩa là dơ bẩn mà như cái áo của thầy như thế này á, rồi da díu là đúng phương tạo rồi. Thì cái sư này nhớ là hết còn có làm đẹp chứ nào. Chứ nhiều khi nó lành như thế này nó còn đẹp đó. Làm sư cũng đẹp lắm đó chứ. Còn ông sư là bạn đồ giá, đồ dơ, đồ bẩn như thầy vậy đó, ông sư nói đẹp rồi. Thấy là thấy có tình cảm gì ông sư đó. Như vậy mới dễ tu đó. Chứ Phật tử nó có tình cảm, nó cung cấp thôi, ăn uống mà đầy đủ nó thì chắc ông sư nó chết luôn rồi. Còn nó không tình cảm, nó không cúng dường, ông đến là thấy nó nghèo quá, họ thương, họ cho, họ sống gì đó. Thấy ông sư cũng thấy ông ưa. Đó, thầy nói thật sự, càng mặc ăn mặc xấu á, người ta cảm tình được là thấy ông đó đẹp. Còn thấy ông đó mặc đồ bẩn thỉu dơ dáng, người ta không có cảm tình bằng cái người được sang đẹp. Tình cảm, cái tình cảm của người họ đặt hai hướng, mà chỉ có thương thôi, thương như vậy cái thứ được đồ bẩn, thương cái thương hại á, chứ không phải là thương thật. Còn thấy cái ông đó ăn mặc sang đẹp, cái tình cảm của mặt đặt vậy, cho ông ăn cái này giúp cái kia nữa, ông đó đẹp. Nên nên người ta tưởng ông Phật đẹp giống như là cái cốt của ông Phật xấu như cái ông già lẫn cộm ăn ngày bữa đâu có ăn nhiều được, đâu có mập được, bọn hồ thương đâu biết làm gì mà mập được. Thế mà ông Phật của mình như búp bế, như đứa bé mà nó đã đổ sữa rồi. Cha mẹ cho sữa quá thai nó uống đồ. Bởi vì từ cái tượng Phật nó đã hiểu lầm ông Phật cũng đẹp. Thì thầy thấy là ông Phật cũng đẹp. Đẹp sao ông bảo cạo bỏ đôi tóc đẹp áo tại sao? Là đâu còn đẹp nữa. Nghĩa là làm cho hết đẹp rồi mà còn cái gì đẹp nữa. Thế mà bây giờ chúng ta lại xa hiểu sai, tưởng ông Phật đẹp nào ngọc quan cứu hảo quan. Thì nói cái thân này bây giờ có tướng hảo quang minh, nó cũng là một đống rác hôi thối chứ cái gì. Phải không? Có cái thân ai mà đẹp đẽ mà gọi là nó không thơm bao giờ đâu. Bây giờ chúng ta thấy có một cái người đó đẹp, thật đẹp, nhưng mà họ cũng nhổ nước miếng ra, họ hạt đàm ra, chúng ta thấy đẹp chưa nè. Ghèn cháo đẹp chưa nè. Thức mũi nè, thức gái nè, chỗ nào đẹp ở đây. Chúng ta thấy đâu có đẹp đâu. Thật sự ra thế này mang cái thân này thì bao giờ phải. Thậm chí như có người đến đây hỏi thầy, nghe nói một người tu cái thân không có hình tấm nữa mà nó thơm tho. Thầy nói chỉ có con trùng hương, con trùng đèn ở chỗ xạ nào, chuột xạ thì nó vậy thôi, chứ còn không có cái con người mà mang cái thân này mà gọi là thơm tho nữa. Chỉ có con trùng xạ nó thơm theo kiểu nó. Tu mà thành chuột xạ chắc này cũng ham đâu. Thì nó thẳng mà, cái thân này là cái thân hơi thối mà, bẩn thỉu mà. Cái thân là do đất nước, gió lửa hợp lại mà, làm sao mà gọi là tu mà để cho thơm thôi. Cái người nói cái đó là cái sai. Người ta tu là người ta ra khỏi cái thân như người ta ra khỏi cái tù. Còn giờ để cho thơm thôi, để mang đi. Thầy nói thật sự, thầy mua một lố nước thơm, một lố dầu thơm, đi đâu thầy cũng xịt vô trong đó thì chắc là thơm dữ lắm. Thì thầy cần gì mà thầy phải đi tu trong cực để mà cho cái thân nó thuộc. Chỉ đem được thôi mà xịt cũng thôi rồi biết gì. Thành ra từ những cái lý luận đó sao? Có cái thân của chúng ta nhập định nó cũng như đồng sắt có. chứ còn cái mà nó thơm tho thì không có. Đó là những cái lý luận nó không có logic, nó tưởng tượng quá nhiều, mà đó là cũng những bậc gọi là bậc mà thiếu giảng uy tín lắm mà dám nói với Phật tử điều đó, quyền những cái điều đó thì họ chỉ nghe rồi. Mà ngài Thường Chiếu nói một con chó sủa, bầy chó sủa theo, chẳng có biết cái đúng cái sai gì hết. Thấy cái nhành cây rụt rịch cái là một con chó sủa lên, bầy chó cũng nhắm sủa lên, mà cái nhành cây nó gió nó thổi nghe rụt sột sạt cái là nó sủa lên. Chẳng biết đó là ma hay là người ta hoặc cái gì, chỉ nghe rụt rịch cái là sủa này. Có phải là con chó ngu không? Mình đâu phải là con chó ngu mà đụng đâu sủa đó. Bữa cái bà Phật tử hỏi thầy, thầy nói hơi nặng quá. Thầy nói mình đâu ai chú. Nghe người ta nói đâu cái sủa theo đó, không suy tư gì hết. Cái thân bà thơm tho lắm sao, bà tu đi cho nó thơm. Hay là bà ra ngoài chợ bà mua, bữa đây nói này. Hay là bà ra chợ bà mua một lố dầu thơm, thì bà xịt vô cái nào thơm. Bà phải lý luận cho nó có cái gì, cho nó đúng đắn, cho nó luôn biết chút chứ. Bà lý luận kiểu gì kỳ, nghe người ta cứ tin nghe. Cho nên ở đời mình đừng có nghe cái gì hết. Người nào lý luận, người nào cho nó đúng. Nhưng nhiều khi nó sai. Người ta ghét mình, ví dụ như người ta ghét này. Một cái câu của thầy nó đầy đủ cái nghĩa, họ cắt bớt đi, nó làm lạc nghĩa đi, rồi họ chỉ trích mình. Cho nên chưa chắc đã là nó cái chỉ trích đó là đúng. Cũng như ông Hợp, ví dụ như ông muốn câu kệ ông thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, ông cắt hai câu, còn hai câu ông để ông nói cái chuyện khác, ông làm là cái ý của người ta mất rồi. Rồi bây giờ bà con mình cũng cúng nhau đó mà sủa nhau cũng y vậy hết, có phải không? Bây giờ cứ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn thôi, còn hai kia ăn mất đi, rồi bà con cũng cúng nhau sủa như đó thôi. Nếu không phải là chúng ta ngu sao, có thông minh chỗ nào đâu mà các tổ dám làm chuyện đó, thử hỏi. Nói hơn Phật đó à, bao giờ bốn câu kệ của Phật, Phật như vậy là thừa dở, còn phàm phu giờ cắt nó ra thì nó là cao siêu thì không phải ngon hơn, bởi vì lượng như vậy nó ngon hơn. Chúng ta nó là cách, nó cách lìa cái con người, cách lìa cái sự sống thật. Còn bốn câu kệ người ta nó gắn liền với đời sống của con người, còn kia nó cắt, nó lấy hai câu đó, nó làm cho cái đạo Phật của nó lên, nó trung mi sinh, nó quỷ mị, nó lừa đảo, nó lừa gạt, có phải đúng không? Thì phải suy nghĩ cái đấy, cái điều đó, nó dám cắt để cho nó đưa cái ông Phật, đưa cái đạo Phật lên cho tận đỉnh mi sinh, để rồi từ trên đó rớt xuống nó chẳng có gì nữa.
Đâu bên đại thừa cắt là
đại thừa chứ ai dám hạn chỉ, chỉ có con đại thừa, còn nguyên thủy đâu có dám chơi kiểu đó, bởi vì nguyên thủy là giữ nguyên cái gốc, vậy mà người ta còn chen vô đó được. Huống hồ là đại thừa thì nó bay bổng ở trên mây, nó luận như ông Long Thọ, ông Mã Minh, ông mấy ông nó những cái tay luận mà ông Thú Thanh, mấy cái ông đó là mấy ông luận dữ tợn, Bà La Môn luận dữ tợn, luận giết thì thành ra Phật giáo nó đi trên mây xanh, nó tối đại thừa tối thượng thừa đó. Còn Phật giáo bây giờ nó còn thật sự là nó còn tiểu thừa, nó còn nhỏ quá, thua với ổng hết rồi. Bởi vì nó nhờ đệ tử nó mới đưa được Phật giáo nó cao. Chứ còn nếu mà không có mấy ông đó thì kể như Phật giáo bây giờ nó cũng còn nằm tiểu thừa, chứ đâu có lên tới đại thừa tiểu đại tối thượng thừa đâu. Nó nhờ đám đệ tử đó.
Là những cái chuyện này hỏng
nhờ cái chuyện này nó còn. Mà sự thật nó lên, mà nó lên tầm 7 chứ nó lên 4 thôi. Tại nó lên tầm mạng, nó lên bây giờ có ai làm được như Phật không? Chứ không phải mình lên được á, mà người nào cũng chứng như Phật. Hay à, cái này nó lên đúng. Còn cái này nó lên sai, cho nên ông nào cũng chết nhăn răng mấy người. Có phải ông tổ nào cũng chết nhăn răng mấy người. Mấy ông đừng có nói thu thần nhập diệt. Ông thầy nói thật sự, có nhiều ông bây giờ hòa thượng mình, họ tịch, họ chết, đem nhà thương mổ sẽ tan nát hết. Tổng nói thu thần nhập diệt, mà không biết thu thần, thu cái thứ gì đó mà thu, mà chết chúng ngổ thôi, tha hát đấy. Còn ông thì ung thư, méo miệng, méo mồm, nó đau, rồi cũng thu thần nhập diệt, đau quá chịu không nổi rồi cũng chết, chứ ở đó thu thần nhập diệt. Bởi vì mấy ông nói, thật sự nói những cái nói của mấy ông đó thì nó không đúng cái sự, nó làm cho chúng ta, cái người Phật tử không có hiểu, họ cứ tin. Cho nên hôm nay Thầy nói thật sự, chúng ta ráng làm sao mà chuyện đốn là được. Mình Thầy chưa được, chưa được, mà chỉ thu thì chán nỗ lực, sống cho đúng phạm hạnh, Thầy sống cho đúng phạm hạnh, ăn, ngủ, đập tu. Mà ăn với ngủ, Thầy cố gắng chiến đấu, mà cố gắng chiến đấu ngủ là đi sinh hành. Còn đầu cơ là nhất định, niệm nào phá đầu cơ nhất định là không phá. Đầu cơ là không được nói chuyện phép nè, không được nói chuyện nè, không được làm công việc gì hết, nó gọi là đặc tư. Sống được đời sống như vậy mới đúng nghĩa của Phật. Cho nên chúng ta sống những cái đức hạnh này thì chúng ta sẽ làm sáng lại đạo. Chỉ có sống là thôi. Bởi vì Thầy thường nhắc sống là tu, tu là sống. Nhớ kỹ những cái lời dạy này ở Đăng Văn Thu rồi không mất đâu, nhớ gì mở lại nghe tới nghe luôn, mà sống đúng những cái lời mà Thầy dạy. Thì Thầy nói rằng ông Phật sao mình như vậy, Thầy làm được những gì thì các sư sẽ được như vậy. Không như bây giờ Thầy không hiện thần thông, Thầy sợ Thầy hiện thần thông là làm cho người ta nhắm vào cái thần thông mà không nhắm vào cái phạm hạnh. Người ta ráng người ta sống phạm hạnh là vì thần thông chứ không phải là vì phạm hạnh. Mà ở đây chúng ta tu vì phạm hạnh chứ không vì thần thông. Vì tâm bất động trước các pháp, trước các phạm hội chúng ta tu vì sự giải thoát chứ không phải vì thần thông. Còn thần thông nó là cái thứ quyển hóa, cái thứ đủ. Nhưng chúng ta vẫn có đủ, chúng ta sẽ chứng minh được những cái điều này. Đó, thì cho nên chúng ta phải nhìn vào cái chính mà không nhìn vào cái phụ. Cái phụ sẽ được. Nếu như Thầy nói tâm thanh tịnh thì ngu nhiếm rồi thì dễ sử dụng. Muốn làm việc được, nhưng mà chúng ta không tham nữa đâu. Chúng ta làm sao có mục đích bây giờ chúng ta làm. Mà bây giờ chúng ta còn tham, ráng thật sự để cho có thể. Thì cái phạm hạnh mình không được. Thầy nói bởi vì còn cái tham tham này thì không được. Cho nên bây giờ Thầy thể hiện phần xong, Thầy bay trời được, Thầy quá hào quang. Tối Thầy quá hào quang, Thầy sáng trời đi được. Nhưng mà quý sư có cái tâm niệm đó rồi thì ông nội không có xả được cái tâm này. Vì muốn được cái kia mà thực hiện cái này ráng, tức là ức chế rồi. Ráng mình sống làm hạnh để cho được cái này gì? Vì cái tâm tham nó tự thành kiểu đó. Tham thực tâm. Cho nên nó không đạt được. Cho nên Thầy nói nó là quyển quá, nó không có thật. Đức Phật đã nói quyển quá rồi. Thì chúng ta biết là cái mục đích này không có được. Thì hiện là đối xử Thầy nói, bây giờ có ông đó tu mật tâm, không có tình hạnh. À, ổng bây giờ ổng nghe Thầy bác ổng là mật tâm thế này thế khác, đến để thi triển để mà ổng quyết tâm hại Thầy, thì Thầy sẽ thực hiện thành công với ổng. Đúng không? Chứ còn ổng thực hiện tầm bậy. Thực hiện tầm bậy á, thì đệ tử của mình nó nhìn cái thành công đó, nhìn làm sao mình ngồi mình có màu quan được, như Thầy là ngon. Thì cái tâm này nó không diệt được. Mà nó không diệt được thì cái tâm thanh tịnh này nó không được. Nó khổ nó không vô nổi. Chứ phải chi mình luyện một cái khác để có thành thông cái này. Bây giờ luyện cái bùa cái chú gì để nó phóng hào quang lên, cái đó nó hoài cái tâm thanh tịnh của mình thì nó được. Còn cái này nó qua cái tâm thanh tịnh mà nó được cái này, mà bây giờ cái tâm nó mất cái này mà nó không thanh tịnh được thì nó không được cái này. Bởi vì Thầy biết được cái đó, cho nên nó khó quá đó. Cho nên ví dụ như chẳng hạn bây giờ cái tâm được của quý sư như thế nào là một người nhập nhĩ thiền người ta đã biết. Như trong cái bài kinh vừa rồi in tập 1 Thầy có nhận lại cái chỗ mà ba cái loại thần thông đó, thì cái chỗ lại là thần thông đó trong cái bài kinh Phật cũng nói rất rõ mà, thấy tướng người ta biết được tâm niệm, nghe tiếng nói người ta biết được tâm niệm, phải không? Còn bây giờ không cần thấy, không cần nghe, không cần thấy tướng, không cần nghe gì, mà có người hỏi người đó như thế nào biết rõ nói nữa, không hiểu sai chứ nào. Mà cái thiền đó là nhĩ thiền chứ đâu phải nhập nhĩ tâm tứ, nhập nhĩ thiền là cái đó được rồi. Chứ đâu có phải cần phải nhập tới tứ thiền. Chúng ta thấy từ cái sơ thiền tâm thanh tịnh mà chúng ta được thì cái nhị thiền rất dễ. Cái nhị thiền rất dễ thể hiện ra cái thành công, chúng ta thấy rõ rồi. Mà nó đâu có cái quan trọng gì đâu. Chỉ nói chơi vậy thôi chứ nó có lợi gì cho người ta đâu. Như vậy Thầy nói thật sự, kinh điển Phật là xác định rõ ràng và cái sự thực hiện của Thầy. Cho nên ai làm sao hơn với Phật được. Phật nó nói mình chỉ có làm lợi mà làm chưa hết, làm sao mình vững hơn của Phật được. Còn mấy ông đại thừa như ông Lâm Thọ nè, ông Mã Minh nè, ổng nói ông Thế Thân nè, ổng nói vậy chứ ổng có làm được không? không có tàng hình biến hóa được không? Nào, ông Bộ Thượng Sơn ở trong kinh sách nói rồi, ông nói hay vẫn có làm gì được. Ờ, bộ Bát Nhã của ông quá trời quá đó, cái bộ Trung Quán Luận ông luận gì sấm phong cũng quá trời hay, nhưng cuối cùng ông có làm được những gì? Chỉ thấy thấy vọng nghĩ thôi. Thế cho nên ở đây thầy thấy hầu hết là các tổ mình sĩ nói cho cao chứ còn làm được, lời nói với cái hành động nó không đi đâu xuất hiện nhất quán. Còn lời nói của Phật nó đi đâu dưới cái hành động, Đức Phật nói đâu làm được đó. Ở 3 tháng ta nhập Niết Bàn là 3 tháng rồi, không sai chỗ nào. Mà nhập Niết Bàn bằng cái đường lối nào nhập thì chúng ta xem 3 lần nhập tới nhập lui để chúng ta thấy. Chứ không có gạt chúng ta. Còn mấy ông nói cũng tụ tại không tụ, mấy ông trèo lên sàn sàn thiền, mấy ông ngồi mà nhập, nhập cái gì đó, cái pháp nào mấy ông nhập được cái đó. Mấy ông có làm với ông Phật không? Mấy ông chỉ lắm. Thì mà ông bằng quẩn cha con bằng quẩn chết, chúng ta đọc thấy có không? Nghèo lên sàn thiền ngồi, cô lên chiếu ngồi, nhập định cái rồi bỏ thân. Nhập cái định nào đây? Có ông bằng quẩn thì nằm ở trên bắp bùi, ta nhập cái, nhập định cái rồi bỏ thân. Nhập cái định nào mà ông bỏ thân? Ông Phật rõ ràng, chứng minh rõ ràng. Chúng ta thấy được cái chỗ mà làm được nhập tứ thiền là phải bỏ thân. Đúng. Bởi vì tứ thiền thành chỉ hơi thở, hơi thở không thở là con người chúng ta chết. Còn mấy ông nhập cái định gì mà hơi thở mấy ông dừng? Em nói đi. Mấy ông không nói được mà mấy ông nói cái chuyện cũng như là quý hòa thượng bây giờ đó, chết ở trong đau khổ mà nói là thu thần nhập diệt, cái đó là nói láo, không phải. Nó thì nó nghe thầy nói có con đường của Phật nó cụ thể rõ ràng. Thứ nhất chúng ta là con người phải sống đạo đức lắm, đạo đức là người như thế nào, không làm của mình. Mà không làm của mình của người thì tức là ly dục bị áp hết rồi. Nếu mà còn dục thì không thể nào mà chúng ta gọi là không làm của mình của người. Thế còn dục tức là còn khổ mình. Thế còn dục tức là người ta nói nặng mình là mình giận liền, mình sân liền. Mà sân tức là mình làm khổ mình rồi, thì làm sao phải là không làm khổ mình của người? Thì đủ biết thì tuy là nói rằng đạo đức không làm của mình của người, mà phải tu tập, mà phải biết đủ mọi cách nó mới không làm của mình của người. Của Phật phải đơn giản. Nội học cái đạo đức đó cũng thấy là đủ cái đời sống của chúng ta là giải thoát. Còn cái phần kia chúng ta cũng quan trọng đâu, nhưng mà cái đạo đức này có được thì cái phần kia chúng ta làm được tâm như nhất được. Chúng ta tu có một cái, có cái phần này thôi, còn cái phần kia chỉ ra lệnh thôi. Thì như vậy là thầy nói một đêm là Đức Phật đã tam minh đã sống rồi, có đúng không? Còn 3 ngày đó là tại vì chúng ta nói chung là cái pháp huấn chúng ta còn phải nhắc tới rất lưu nhiều đó. 3 ngày là tối đa.
Cho nên tứ thiền đã tam minh
coi như là nhập tứ thiền thì kể như là canh 1, canh 2, canh 3 giữa đầu canh theo rồi canh giữa canh cuối là tam minh.
Đó là pháp của thầy thì được vào bao lâu thầy?
Thầy nói nó chỉ có một đêm là xong rồi. Phật cũng vậy, thầy cũng vậy. Bởi vì nó nhiều nhiếu quá.
Thời gian tứ như ý tốt đó.
Tứ như ý tốt tức là mình từ cái định ý tốt, từ cái này kia tập luyện rồi đó. Thì cái đó nó mình tập luyện nó lâu lắm. Nhưng mà lâu nhất là cái chỗ mà tâm ly dục kỹ năng. Còn cái kia mình chỉ hướng một lần hai lần á, hơi lần là nó thấy thôi. Cũng như bây giờ cái tâm thanh tịnh rồi, mình hướng vô để mình vô nhập cái nhị thiền. Mình nói thằng tứ thằng chỉ đi, nhưng đi, giúp đi. Mình ngồi im lặng nó chưa hướng lần nữa, hướng lần nữa, 3 lần, 4 lần rồi. Hết, vô à. Nó vậy, chứ đâu phải mà ngồi mà nó vô đâu.
Muốn nhập tâm thì mình phải ra
nhiều. Phải, tức là hướng ra, bởi vì nó vô rồi thì tức là ở trong đó mình hướng ra. Mình hướng ra nó ra, chứ mình không hướng ra nó không ra. Ở trong đó. Cho nên phải sức về nhập. Cho nên Đức Phật mới nói, ví dụ như nhập sơ thiền rồi á, thì phải sức sơ thiền rồi nhập nhị thiền. À, rồi sức nhị thiền rồi mới nhập tam thiền, sức ra rồi mới nhập cái khác. Chứ mà ở đó mà nhập tới tí nữa không được. Đừng có nghĩ nó chồng lên, không phải không? Cái thiền định nào nó liên lấy cái nào đó. Vậy mình phải sức cái đó ra rồi mình mới nhập cái khác. Thì đọc lại cái bài kinh Niết Bàn mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Sức nhập. À, vô ra. Để nhập cái đó vô rồi thì bắt đầu sức cái đó, nhập tới cái khác. Rồi bắt đầu sức cái định đó, nhập tới cái khác. Cho nên sức nhập mình mà nếu mà không có pháp huấn là sức nhập không được. Bởi vì thiền định nó chỉ còn cái duy nhất có pháp huấn. mà người dạy thiền định mà không dạy pháp hướng là người đó như lý tắc ý, là cái người đó hết biết rồi, người đó dạy thiền điên. Bởi vì thầy mới thấy khi mà tu rồi mới dám chắc là mấy ông tổ này dạy thiền điên, bây giờ không thấy pháp hướng. Còn ông mà có cái như lý tắc ý đứng lại thật dạy đứng lại. Đó thì vậy mới biết, biết rõ. Chứ còn cỡ mà không tu thì không biết trên cái pháp như lý tác ý này. Có tu rồi thấy được cái giá trị của pháp như lý tác ý. Vậy mà thầy lấy những cái bài kinh của Phật mà thầy ghi vô để con thấy bộ pháp như lý tác ý, biết Phật nhắc lên nó. Đó là nó quan trọng đến cái mức độ đó mà ông Phật nhắc như là có một pháp này. Có một pháp này. Chứ không phải hai pháp đâu. Không phải
là trong trường hợp mình tiến là học được thì mình đó thì có thể không có
tập rồi. Khi tâm thanh tịnh rồi cũng ôm tập gì nữa, muốn nhập hồi nào nhập như không muốn không. Chứ khỏi cần phải chỉ bây giờ, cái chỉ bây giờ lý sư sống ở đây thầy làm gương là kia, thầy thức dậy thì đi kinh hành, đi tới đi luôn để cho lý sư thấy vậy thôi. Chứ còn bây giờ thầy đi làm cái gì, muốn là nhập hồi nào cũng được, nó tỉnh bơ, nó không có ngủ đâu. Nhưng mà cái cuộc sống của con người nó, nếu mà chúng ta ngồi không, mà chúng ta không có đi tới đi lui thì nó là cái cục bột, cục đất. Cho nên cái nó có cơ thể nó phải hoạt động, nó mới có khỏe khoắn. Cái ngồi nó riết rồi nó ngồi không, nó cũng sinh bệnh nữa. Cho nên cái đi kinh hành của đạo Phật là đi kinh hành là đi tốt nhất. Ông và nhà ông cũng phải đi.
Như vậy trong trường hợp mình đặt vô bằng phạm đó thì mình kinh hành đủ rồi, phải còn có chứ không nên tập thể dục thế
không? Không, không tập thể dục thế nào nữa, không tập yoga, tập gì hết. Đi kinh hành là đủ rồi. Thì nhớ kỹ, ông Phật ở trong kinh điển, ông Phật không dạy chúng ta hành động thể thao thể dục nữa, mà chỉ nhắc nhở chúng ta đi kinh hành. Chúng ta làm đúng, cho nên không cần lo thể thao thể dục.
Bên năm tâm thì thầy các bài tập thì như thầy ở đây nói là cứ quả luôn cái tâm mình thì mới chấm dứt được những điều đúng rồi, nhưng mà đó là mặt đầy đã là hết. Nhưng mà bên năm tâm thì ta có nói ngay tư đại là đa la hán đã là hết. Như vậy trong trường hợp của thầy ở chúng con là nói như những người này chưa có đa la hán thì chỉ có quả chưa
có có trên mấy rồi nó có
sơ thiền là cái gì
đó à, sơ thiền là tu đà hoàng nhập vào dòng thánh rồi, đi vượt cái áo pháp cái bức thánh rồi.
Mà thầy con còn hỏi thầy mấy lần trong trường hợp mà bên đó người ta nói là ví dụ tu đà hoàng á bảy kiếp trở lại vậy thì mới làm thế là hơi nhẹ như vậy là. Nhưng mà trong khi những con có coi đọc qua cũng như thì rồi thầy có đề cập đó là đi mất lên cái khỏi thiền đó rồi để đủ của Phật sau khi hết cái khỏi thỏa khỏi thiền đó thì đi về con được lại. Mà còn những cô nói là cái gì vừa đó đọc vô quả tu đại rồi ăn kiếp tu đại hàm thì còn mấy kiếp gì đó rồi cái còn cái tu cái anh hàm thì một kiếp rồi cái nào đó là mới là bất lai. Còn cái lần sau tâm kinh thì nói về ở khỏi đó rồi sau khi mãn cái suốt đó thì đi thẳng lên như nước này chứ không có sao
rồi. Đúng rồi, bây giờ tâm mà ly dục ly ác pháp rồi tức là tu đà hoàng rồi, tức là nhập vào dòng thánh rồi đó, thì không lý nào mà ở trong dòng thánh này mà không tiến tới việc thành tứ
hoặc là mấy điểm đó. Nhưng mà tại sao phải không đi mua mà lại trở lại nó là thấy kiếp hoặc là mấy kiếp
nói trở lại có nghĩa là nói người không tu. Nói với người không tu, bây giờ thầy đang tu nè, thầy đang ở trong ly dục mà cái cơ thể của thầy nè, thì vừa mới ly dục không nửa thôi, chứ chưa hết ly dục đâu, nghĩa là chưa hoàn toàn. Thì bây giờ thầy có chết thầy cũng ở trong cái trạng thái phân nửa đấy, phải không? Phân nửa đó, thì phân nửa như thế nào? Bởi vì cái nhân quả thì còn, cho nên thì tiếp tục thì là người phúc là tiếp tục ở trong cái phân nửa đó thì tu để mà ly dục đi ăn khác rồi. Nhưng mà khi mà ly dục ly ác pháp hoàn toàn rồi thì nó là tu đà hoàng. Cái gì cái này thầy nói phân nửa cái tu đà hoàng thôi, phải không? Bây giờ đã ly dục ly ác pháp rồi thì cái tu cái quả tu đà hoàng này là nhập vào dòng thánh rồi, thì không lý mà trong khi mà thầy ở trong cái trạng thái của dòng thánh này thầy không tiếp tục đi cũng hơi đường này thì hoàn toàn là chưa hết mà, thì còn có đường đi mà, chứ đâu phải là hoàn toàn ha. Cho nên cái tâm nguyện của thầy là tâm nguyện đạt đến cái mục đích cuối cùng mà, chứ đâu phải là đạt nó chưa được. Cho nên bây giờ thì bỏ văn này, thì thầy không sánh làm người, vì nó đi dục đeo pháp mà thầy ở trong cái quả thánh mà, tức là thầy phải ở trong cái trạng thái thánh, tức là trạng thái thánh này thì tiếp tục đi tới nữa, nhiếp tầm tú thì đi tố tú thiền thì đi luôn, cho nên phải đi tới cái niết bàn thôi. Không ai mà điên gì mà tới nhập sơ thiền rồi bây giờ bỏ cái nhị thiền để trở về mà vui đâu, không bao giờ có đâu. Chỉ có bây giờ phân nửa, mà phân nửa cũng không mất. Thầy nói bây giờ tại sao mà không mất. Hôm nay đó, quý sư làm tu sĩ đi hơn, đến đây thầy dạy họ bắt con trai thôi. Một ngày một đêm giữ cái hạnh của người tu sĩ gì, tức là phạm hạnh cái gì, phải không? Vậy mà người ta cứ tiếp xa người ta còn sinh lên, người ta trở thành những tu sĩ, người ta không mất. Khổ hồ là chúng ta hàng ngày sống, cố gắng sống những cái phạm hạnh như thế này, rồi chúng ta tu ly được phân nửa đi, làm sao chúng ta mất? Tự nếu bạn nói là đường đi chúng ta là hoàn toàn nó chỉ duy nhất con đường đi tới, con có đi lùi nữa.
Cái đó nhưng mà trong trường hợp này thầy nói là những người đó đã đạt cái gì, còn muốn người ta nói Anna hay là tu đà gì đó, ông tu đà ông tưởng tu đà như ông mới á, thì ông phải chết, còn cái má ông sao đó thì có là ăn hăng quả thì
nhất là
còn hai mươi bảy kiếp và ba kiếp bốn kiếp cũng nói là ba tháng rồi đó. Cũng sao nói như vậy là đúng không?
Nói đúng, bởi vì người ta phân tích ví dụ như bây giờ nói mình nhập vào dòng thánh á thì mình còn bảy kiếp mình mới có chín kiếp bàn được không? Rồi bây giờ nhất lai còn một kiếp không? Một kiếp thì người ta bởi vì người ta định cái quả đó, bởi vì nói là tứ quả sa môn gì mà mỗi cái quả của nó, cái quả này nó mới nhập vào dòng thánh thôi. Rồi cái quả này nó một kiếp nè, cái quả này nó bảy kiếp nè, cái quả này nó một kiếp nữa. Cũng như A Na Hàm đó là nó một kiếp, mà A La Hán thì hoàn toàn, phải không? Bây giờ Tu Đà Hoàng nó mới nhập vào dòng thánh, còn cái quả Tu Đà Hàm thì nó bảy kiếp. Nhất lai A Na Hàm nó bảy một kiếp, nhất lai là một kiếp, còn cái tu Đà Hoàng á là nó bảy kiếp, còn cái Tu Đà Hoàng á thì nó mới nhập vào dòng thánh thôi, không còn A La Hán nó hoàn toàn, còn cái A Na Hàm á, A Na Hàm là mới A La Hán, A Na Hàm á thì nó nhất lai, còn cái Tu Đà Hàm á thì nó thất lai, còn cái này mới nhập vào dòng thánh. Mình mới vào dòng thánh thôi, mà vào dòng thánh người ta còn không mất luôn. Rồi bắt đầu bây giờ đó mới là còn bảy kiếp nữa, tức là Tu Đà Hàm.
Nhưng mà bảy kiếp nữa, nhưng mà bảy kiếp
tôi phải trả là nói bảy kiếp là nói cái thời gian, trong cái khoảng thời gian tư của mình lâu dài như vậy, chứ không phải là bảy kiếp mà mình phải trở về thế gian này sinh lên bảy kiếp người tu như thế. Rồi một kiếp này mình tu mà thầy nói ly dục ly áo pháo, rồi kiếp này thì là quét luôn, chứ thầy không bao giờ mình nói bảy kiếp. Nhưng mà trong cái so sánh bảy kiếp, tức là bảy cái việc làm của chúng ta nó còn nặng nhọc, mỗi kiếp thì nó nhẹ rồi. Đó nghĩa là bây giờ ví dụ như thầy đi dục đi hết thì nhập cơ thiền đi không? Bây giờ đó thì bắt đầu bây giờ thầy mới vào dòng thánh, tức là thầy phải 7 lần tu tập nữa mới có thể mới chứng được cái quả này. Rồi bắt đầu bây giờ thì nỗ lực thì thực hiện tu tập nữa thì nó mới được một kiếp nữa, nỗ lực cuối cùng nữa để chứng quả lắm thì một kiếp, nỗ lực cuối cùng. Thì đây là muốn nói cách thức mà chúng ta phải có 7 lần mà còn một kiếp, hiểu thầy nói không? 7 lần không phải là nói 7 kiếp đâu, nghĩa là mấy lần mới làm được cái này, phải không? Bây giờ vô, khi mà vô cái dòng thánh á, chúng ta dứt giả vô cùng, phải không? Nó khó vô cùng, nghĩa là ngàn ngàn triệu kiếp, thầy muốn nói ngàn ngàn triệu kiếp mới vô được dòng thánh, mà đến đây nó chỉ còn 7 lần để mà được cái quả này. phải không? Tức là bãi kiếp gì mà hồi đó ngàn ngàn kiếp mới được cái đường thắng của sơ thiền đâu phải ngàn ngàn kiếp, còn này có bãi kiếp mà nó dễ quá, còn này còn một kiếp nữa thì quá dễ, phải không? Mình nghe kiếp rồi mình tưởng được mấy lần sanh tử như chắc tiêu rồi, trời ơi. Bởi vì thầy nói tới cái chỗ mà nhị thiền cho tới tứ thiền tâm dễ quá, cho nên Đức Phật nói bãi kiếp, bởi vì có tu rồi mới thấy kiếp của Đức Phật xác định chỗ cái quả này thì thấy nó dễ. Còn đối với chúng ta bây giờ một người phàm phu mà nhìn vào cái chỗ mà sơ thiền của chúng ta, chỗ mà ly dục lô pháp này, họ nói ngàn ngàn kiếp mới làm được, thôi tôi đâu phải dễ làm, ăn bữa họ ăn không nổi, có khó không? Phải hiểu được cái chỗ này mới thấy được cái thiền nói đó. Còn bây giờ mình vô vào thánh rồi, cái chính này nó bãi kiếp một kiếp rồi đó, coi như đồ bỏ rồi. Còn này nó còn ngàn ngàn kiếp này, bây giờ một ông nào ngoài đời bây giờ họ còn tham tiền ta bạn, bảo vô đây mà ăn bữa họ ăn nổi không? Bảo đừng có đồng bạc nào đi xin họ làm được không? Trời ơi, mà thấy thật khó quá trời đó. Mà sống có nguồn buồn bản thế ngồi đấy đổ ở đây chuyện cái chỗ nào có vài ngàn ngàn kiếp rồi tránh được cái chỗ này mới thấy được cái chỗ Đức Phật mới bãi kiếp một kiếp mà thấy. Trời ơi, nếu mà thật sự một kiếp bãi kiếp vậy là đồ bỏ của mình rồi.
Chúng không có điện thoại ở cái này
không không trở đâu, bởi vì cái hướng đi, bởi vì Đức Phật mới dặn Phật tử, Phật tử thọ mắt con ta để cho cái hướng người ta có hướng, cái hướng cho nên Đức Phật nói cái hướng mà ngã đi đâu, cái cây mà ngã đâu thì cái bóng nó sẽ ngã gì đó mà. Mình đã hướng theo con đường của Phật thì nó không lặn, còn mình hướng thật thì bây giờ mình hướng đi cái đường này mới được. Chẳng hạn bây giờ mình ăn thi thờ này, sống phá giới này, ngồi thiền thì nó cũng lọt vào trong ma thiền hoài đạo đó, muôn kiếp á. Các tổ mình nó rơi trong đó muôn kiếp, mấy cái tổ không có đường ra hết, bởi vì mình phá giới rồi thì không có cái đường ra rồi, mà mình phá mình sống đúng giới là mình có hướng đi rồi. Cho nên Đức Phật ngài cái người cư sĩ mà vô để mà một tháng hoặc là một tháng hai ngày để mà thọ bắt con trai, cái mục đích tu của Đức Phật là dạy chúng ta cái chữa cụ thể cho chúng ta có cái hướng thôi, cái hướng đó nó sẽ dẫn cho mình đi tới cứu mà nó không vấp trong cái dục thắng rồi. Thấy vừa thấy rõ lắm rồi. Bởi vì mình quý sư bên năm tăng quý sư thấy cái đường hướng của Phật dạy rõ, không dạy chúng ta niệm Phật còn hiểu đâu, mà dạy chúng ta tỏ bắt con trai giữ gìn tám giới, mà tám giới là chín giới sa di đó, phải không? Cho nên cái hướng nó rõ ràng cụ thể cho chúng ta có cái hướng gieo, chúng ta đi đúng vào cái quỹ đạo của nó để đến đạt những cái đích của nó là vậy, không ạ? Nó cho nên chúng ta nỗ lực mà chúng ta tu, quý sư có cái duyên phước mà đã thực hiện được rồi đó, mà bỏ các ái mà bỏ hết rồi, mà nỗ lực thực hiện đúng phạm hạnh rồi mà theo lời thầy trong đời này chúng ta giải quyết, đừng có nghĩ rằng phải nhiều đời, đừng nói theo kiểu đại thừa làm chúng ta mất cái niềm tin, làm chúng ta mất sức tự lực. Nó sống mà sống đời sống giải thoát cũng bằng nghiệm, chúng ta phải giải thoát này. Vô đây rồi chúng ta không có còn lo đó lo no, không còn thương nhớ dòng họ bà con ruột thịt gì hết, ai mình cũng thấy là bình đẳng với nhau hết, nó cắt đứt toàn bộ, cho nên thấy nó thanh thản vô cùng, nó không còn lo gì hết. Còn nó còn có chút xíu nào đó thì nghe tin con cháu mình cái gì là thấy trong bụng nó bột rồi, bột rồi. Đúng không?
Đó là cái con rất là nghĩ. Như vậy là cái gì á, thằng Duy Lima La đó, với lại cái gì mà của vợ đi theo Phật, Phật hướng dẫn như vậy. Hai cái gì, một gì là không có muốn tu, rồi cũng gán tu. Rồi để lên cuối 500 bà vợ ở Cỏ Thiên á, rồi một vị là sát nhân rất nhiều, mà khi mà trở lại có cái thằng người rồi mà tu theo Phật á thì chỉ trong phút đó đã
đúng vậy. Bởi vì mình phải chuyển được nhân quả mà, chứ đâu phải nhân quả bất cứ định. Còn mình tu mà mình còn tham dục thì đời đời đây.
Với cái điểm này con thấy đó là Đức Phật thì không có nói láo, bởi vì có sự trong vòng 7 ngày, 7 tháng, 7 năm trong khi những việc kia nói cái kiếp này kiếp nọ như vậy là con nói như vậy là ông Phật nói láo
thôi. Cái đó nó phản lại ông Phật. Mà thật sự khi mình hiểu rồi mình tháo bỏ để mất đi, nhưng mà tại vì cái nghiệp của mình nó còn, cho nên mình phải sống rồi mình phải tập cho nó thành thường quen. Và đồng thời cứ bởi vì Đức Phật nó dạy những cái pháp hướng, như lý cái ý để cho nó thường theo cái đường lối này. Chứ còn nếu mình không nhắc mà không thường, cho nên nó phải có pháp chứ còn cỡ mà người ta ngộ được, người ta trả được, người ta bứt hết nên hai nó thành loại của con luôn. Cần gì phải tu thì cần gì phải có pháp. Thế cho nên từ cái chỗ ngộ để mà trong một ngày rồi một giờ nữa, chứ đừng nói sáng nghe chiều đã chứng đạo rồi, chứng quả la hán rồi. Kinh cũng như vậy, đạo Phật nó dễ như vậy đó, nhưng mà vì cái nghiệp của chúng ta tạo, cái nghiệp thế gian nó quá lớn, cho nên nó bất cứ được gì, cho nên phải có theo những bức pháp này mà sống mà tu. Còn người mà người ta bất được liền người ta cần như thế tôi, nó dễ như vậy. Bởi vì biết rõ cái này là nghiệp chướng, cái này là quan gia, cái này là sự trói buộc cho mình, chúng ta khổ sở không giải mong, mất hết, không còn thương ghét, không còn gì nữa hết, thì ngay đó nó hết. Những cái bậc đó đâu phải là bậc thường đâu, bậc đó là nghĩa là cũng mình đã nhất là thầy nói nhất là chứ không phải đâu, không ai điên gì vào dòng thánh mà người ta còn trở lại đâu, không có đâu. Người ta chưa có mà bây giờ người ta ngộ được, người ta lý đó được, người ta đã có cái hướng sống của như người cư sĩ mà họ bắt quan trai, chứ không phải như mình mà sống đời sống cư sĩ rồi. Thầy nói người mà đã thọ bát quan trai, cái đời khi nghe Đức Phật rồi họ cũng ngộ rồi, họ đã bỏ, họ đã biết, vì họ đã từng tập cái hạnh lên, cho nên khi mà bỏ cái thân này rồi thì tiếp sau đó họ nghe sập, họ lên cái phục nghe liền, họ nghe được cái chánh pháp, cái duyên của họ đến họ nghe được chánh pháp. Còn mình thọ bát quan trai trật thì nó cũng trật đường nữa, chứ đừng nói tôi cũng thọ bát quan trai, bởi vì đại thừa nó hay mượn cái danh từ của Phật thọ bát quan trai, nó thọ mà nó vô nó niệm Phật, nó tụng kinh, vừa nghe thuyết giảng rùm beng hết rồi. Thì tự hỏi cái hướng đi thật đó là rồi, do đó mà đời đời nó cũng là đi qua cái góc độ tịnh độ thôi, chứ nó không làm gì được hết, nó không vậy. Còn mình thọ mình phải sống đúng những cái muốn được của Phật, trầm lặng độc cư trong ngày hôm đó mình phải sống như thế nào để đi dục vậy, thì nó đúng chứ. Còn này hướng dẫn mà theo kiểu đó vô tụng niệm rồi đã, rồi bắt đầu nghe thuyết giảng đã, rồi mới niệm Phật, rồi đi kinh hành cũng niệm Phật o ré, hoặc ngồi thiền bằng cách ức chế thần, nó không đúng. Rồi lại còn bài đặt sáng mày nấu cháo đồ ăn nữa, thưa ăn bữa cơm, rồi chiều thôi ai về nhà nấy, còn không thì uống sữa rồi đi về. Thì ta cũng dạy bộ đi có đúng đâu, anh không phải đi xin mà làm sao chiều có ăn, sáng có ăn được, thưa đi xin bữa nó còn không muốn cho mình nữa. Phải không? Cho nên ở đây mình là sự đúng ràng cho Phật trong một ngày đi. Ngày đêm thầy nói không nhiều, nhưng mà đó là dễ thương. Còn mình nó bây giờ đã tu rồi thì cái gì mà chưa bức thì phải đúng bức. Bức là nghĩa như thế nào? Mình là con người có đạo đức, bức phải có đạo đức, nhưng chứ đâu phải là người thiếu đạo đức sao? Tại vì cái nhân quả của mình đã gieo rồi, thì mình phải làm sao cho nó thọn đạo đức của mình, chứ không phải nó bức bỏ đi, bỏ đi chắc được không? À, mình giải quyết cho con cái mình lớn hơn, có công năng việc làm, đời sống của nó như thế nào, rồi bắt đầu đứa nào muốn tu thì hướng dẫn cho nó phải đi tu cái hướng nào cho đúng, đừng có để cho nó tu tầm bậy tầm bạ. Cái trách nhiệm của mình là bổn phận thôi, mình phải hướng dẫn con phải tu như thế nào cho đúng cái chánh pháp. Nếu mình theo Phật thì phải theo hẳn Phật, chứ đừng có theo tà đạo mà cứ theo Phật thì cái chuyện nó quan ức cho mình. Ông có dạy mình làm cái gì đó, cho nên mình phải hướng dẫn cho nó không tu rồi bắt đầu đứa nào nó ra đứa nấy hết rồi. Bây giờ mình mới yên tâm, mình mới ngồi mình tu được chứ, đừng nói bỏ mẹ mà sao, mình lo mình nữa thì cái chuyện không được đâu. Con người mình chứ đâu phải cây đá hay sao? Nên thầy nói thật sự các sư có gia đình có con cái, các sư đừng có làm ngơ được những cái này. Cái đạo đức con người chúng ta không cho phép chúng ta, vì nó là nhân quả của chúng ta. Nhân quả thì chỉ có đạo đức mới giải quyết nó thôi, chứ còn thiếu đạo đức là giải quyết được. Chứ đừng nói mà tôi nứt ngang nó, tôi nứt đại không được đâu, đừng có nghĩ như vậy. Một ngàn lần chúng ta không nứt được nó. À bây giờ mình lỡ bứt mà bứt không nổ, thầy nói bứt mình lỡ mà bứt không nổ, nghĩa là bức phải có kế hoạch, phải có cách thức đúng là trong con đường đạo đức của đạo, không làm khổ mình cũng được. Mình bước ngang mình đi, mình không thở nè, mình nói là tâm mình như sắt đá nè, như cây đá rồi mình không có thu nhớ nữa, nhưng con mình nó vẫn thương cha, nó chưa biết mà. Thầy đã nói rằng con người có đạo đức mà dịch thương con người, thì con người con vật mà sinh ra thì người nào cũng có mang tình thương, ngoài động vật là có tình thương hết. Cho nên một con chim mà tha mồi về mà nuôi con, đó là tình thương cái gì? Nếu nó không thương nó là nó tha mồi tụi khổ mà nó đem cho con nó ăn, nó nhịn đói cho con ăn, phải không? Cho nên mỗi mỗi đều là cái tình thương. Nhưng cái tình thương của chúng ta nó phải đặt như thế nào để không làm khổ mình khổ người. Để bây giờ mình cắt ngang ra, họ tao giờ đi tu, bây giờ làm gì làm tao không biết nữa. Nói vậy chứ mình nói được chứ chưa hẳn là được như vậy, tâm mình chưa được như vậy. Nhưng thử hỏi con của mình nó biết không? Cha mình đi tu nhưng nó tu khổ quá, nó đau khổ nó cũng mà nó làm sao nó hiểu, phải không? Như vậy là rõ ràng là mình tạo cho con mình khổ mà. Rồi bây giờ tụi bây không có được tới đây nữa, trời ơi cha mà mà mình bỏ được, mình làm ngơ được sao, mình không đến được sao? Ít ra nó phải hiểu như thế nào để rồi nó không đến. Chứ còn nó không hiểu thì tức là mình đã làm khổ rồi. Mình làm khổ con mình, là những người thân của mình. Mình nhớ không? Mình là cái người có đạo đức hay không? Không có thầy cũng chấp nhận điều đó. Cho nên trước khi chưa có đạo Phật, ông Phật bỏ cha bỏ mẹ đi tu, có phải không? Sau khi đạo Phật có rồi mà người nào cha mẹ không cho là nhất định là Phật không cần, cũng có kiếp gia tục. Có không? Vợ không bằng lòng nhất định không cho. Ở trong thánh ni có một cô đó cũng gặp ông Phật lúc 20-30 tuổi gì đó mà có chồng rồi, à, xin theo Phật tu chẳng cho. Đến ông Phật nó không được, chậm cho thì cứ về chứ còn không được chậm. Cho đến khi chồng chết rồi thì cô 70 tuổi rồi thì đến khi ông Phật cũng già phú phụ rồi, ông Phật nhận cô này vô tư thì để biết là đạo đức của đạo Phật kinh lắm chứ không phải được. Trước khi chưa có đạo Phật thì chưa có đạo đức, chứ có đạo Phật rồi có đạo. Đó thì chúng ta đọc lại những cái trang sử, những cái kinh sách của Phật chúng ta phải đọc. Cho nên chúng ta đã lỡ có thì chúng ta rất khó hơn những người không có. Người mà không có vợ, có con, người đã dễ. Vậy mà cha mẹ họ không được bỏ. Chứ không phải là nói là không có vợ con rồi giờ còn cha mẹ bỏ đi tu cũng được. Cha mẹ đồng ý, chấp nhận, cho đi tu thì không được đi tu. Vui vẻ cho đi tu, chứ không phải buồn rầu mà cho đi tu. Ép buộc, con tôi tại muốn thì tôi thiệt không muốn, thì cũng chưa được đâu. Thầy nói là chuyện đó, nó là cái đạo đức của đạo Phật mà. Đạo đức không làm của mình chứ không.
Có cái quan niệm mà ta nói đây là nhân duyên gặp với nhau trả nợ thôi chứ
không
phải
gì. Thì đó là cái kiểu mình quán, cái kiểu quán để thấy nhân duyên để có cái tâm mình nó được cách nhất. Nhưng mà có trách nhiệm bộ phận mình phải giải quyết như thế thôi. Chứ không mình quán cái kiểu đó là mình chỉ đạo được, là khổ mình không được. Cho nên Đức Phật, cái bài kinh Đức Phật là cái Đức Phật giảng cho cái đứa mà tu sĩ Bát Tam. Bát Tam có bốn hạng người làm của mình, hạng người làm của người, hạng người làm của mình của người, hạng người không làm của mình của mình. Mà mình có một chút xíu nào làm của người thì nó sẽ đủ cái bài kinh đạo đức rồi nó rất. Nhưng mà kinh mà dạy về cái chú Bát Tam đọc lại những cái kinh Phật thấm thía lắm, hay việc này. Cho nên chúng ta không khéo, chúng ta lại dùng cái lời của Phật quán, rồi chúng ta lại thi đạo đức. Cho nên vì vậy mà nghe Đức Phật nói vô thường, khổ, vô ngã. Cái bắt đầu lấy vô ngã nữa, đạo Phật đạo vô ngã. Cho nên có một vị hòa thượng viết một cuốn sách. Cái chỗ mà nó không không là nếu mà ví dụ là cây đá nó lấy vàng hết hả? Nó hiểu sai một chút thôi, không phải vậy. Cho nên thầy lập luận của thầy là vô ngã ác pháp, cái hữu ngã thì pháp chứ. Làm gì chúng ta tu thì mất luôn hết thôi, không hiểu được vậy. Còn về vô ngã nếu mà nghe nói là nghe Đức Phật bảo mình quán các pháp, quán thân này, quán thọ, quán tâm của mình là vô ngã, phải không? Coi như nó là mình không chấp dính cái nào, để dùng cái pháp quán đó để quán cho chúng ta đừng dính mắc gì chấp thôi, chứ không có nghĩa là đạo. Thank you.
được. Chứ đừng nói nó quá nó không được. Thật sự ra thì người ta cũng muốn làm Phật tốt thiệp, thiệp định.
Cho nên mọi người biết vua Phật đi trẻ các đời sống con người thì cũng đang nói không tới.
Như cái bác Nhã đó, ngu trí tuệ bác Nhã, nói cái trí tuệ đó chắc con buồn nó nói tới. Không có làm được, thành ra mình nói quá.
Nói thì hôm nay có cái duyên là ngày thù thu những cái lời mình nói thế nào đúng thì ta sẽ đúng được và là như vậy là bảo được cái cái lời vật
thế nào đúng
cái đó có đúng nghĩa là cái lời mình lợi người thì ta đó
đúng có cái này.